Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta tin Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế. Ngài là ngôi lời nhập thể, Ngài là Thiên Chúa ngôi con, nhưng đồng thời Ngài cũng là con người đích thật, giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ sự tội. Có lẽ cái vế sau này chúng ta hay quên, chúng ta quá chú tâm, quá để ý đến cái vế Ngài là Thiên Chúa, mà lại quên cái vế Ngài cũng là con người. Con người thật giống như chúng ta mọi đàng chỉ trừ sự tội. Và vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, khi Ngài đến trần gian này để thực hiện sứ mạng cứu thế, thì Ngài đâu có biết rằng là Ngài sẽ phải làm những cái gì. Đâu có biết trước. Không biết trước. Ngài không biết trước rằng thì là Ngài sẽ phải làm gì. Cho nên Ngài phải từng bước để mà dò dẫm tìm kiếm, đặc biệt là qua việc cầu nguyện. Qua việc cầu nguyện để xem rằng thì là đường lối của Chúa Cha là gì, kế hoạch của Chúa Cha ra làm sao, và phải thực hiện nó như thế nào. Chúa Giêsu đã phải có những bước dò dẫm để tìm tòi, và cuối cùng thì Ngài đã khám phá ra cái sứ mạng mà Ngài phải thực hiện, đó là sứ mạng đi vào con đường thập giá. Chắc chắn là Chúa Giêsu đã phải cầu nguyện liên lỉ, Chúa Giêsu đã phải cầu nguyện lâu giờ, Chúa Giêsu đã phải chìm sâu trong cầu nguyện để mới có thể khám phá ra được điều đó. Bởi vì nó hoàn toàn là một cái gì đó không như là sự mong đợi của con người, không như sự chờ đợi của người Do Thái, cũng như là các môn đệ, những người đang theo Chúa. Con đường ấy là con đường thập giá, con đường hy sinh và con đường từ bỏ. Và khi đã chắc chắn được điều đó thì Chúa Giêsu công khai loan báo cho các môn đệ. Như chúng ta thấy bài tin mừng của tuần trước, đó là một mặc khải được coi là kinh hoàng đối với Phêrô và các bạn ông. Và Phêrô không chấp nhận điều đó, cho nên Phêrô đã can, Phêrô đã trách Chúa, không thể chấp nhận được thầy quyền năng như thế. Thầy phán một lời, bệnh nhân được khỏi, thầy phán một lời, kẻ chết trỗi dậy, làm sao có chuyện thầy mà lại bị bắt, làm sao có chuyện thầy mà lại bị đánh đòn, làm sao có chuyện thầy mà lại bị chết giết chết. Không thể có chuyện đó được. Trong cái tư duy, trong suy nghĩ của Phêrô, của các môn đệ và tất cả mọi người Do Thái, thì không thể có chuyện đó được. Bắt thầy thì ăn thua cái gì, thầy cựa cái thì dù xích đâu thì cũng đứt hết. Mà chẳng cần cựa, chỉ cần bảo rằng đứt ra là nó đứt ra, bởi vì Ngài phán một liều là đã thành thôi. Thế thì làm sao mà có chuyện bắt được Ngài, làm sao mà có chuyện giết được Ngài, làm sao mà có chuyện Ngài phải chết. Cho nên Phêrô đã can thầy và bị thầy coi là tư tưởng của Satan, đó là tư tưởng của loài người. Không những thế, Chúa Giêsu còn tuyên bố là những ai muốn làm môn đệ của Ngài thì cũng phải đi con đường ấy. Ai muốn theo tôi, từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo tôi. Và không phải Chúa chỉ loan báo một lần. Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy Chúa tiếp tục loan báo một lần nữa. Con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ba ngày sau thì người sẽ sống lại. Lần này tác giả tin mừng nói rất rõ là các ông không hiểu lời đó, nhưng mà sợ không dám hỏi lại người nữa, không dám hỏi. Lần trước thì Phêrô can, còn lần này thì sợ đến nỗi không dám nói năng gì cả. Sợ, mặc dầu hiểu không hiểu, mặc dầu không hiểu nhưng mà sợ không dám nói năng gì cả. Ấy thế nhưng mà có một điều rất là đau lòng và mỉa mai xảy ra, là trong khi thầy thì để toàn bộ trí lực vào cuộc thương khó sắp đến. Và tin mừng Luca thì nói với chúng ta rằng sau khi Chúa Giêsu đã tuyên bố điều đó thì Ngài cương quyết đi lên Jerusalem. Cương quyết tức là mạnh mẽ quyết định đi Jerusalem, bởi vì đi Jerusalem có nghĩa là đi vào cuộc khổ nạn. Các môn đệ theo sau vừa đi vừa sợ hãi, cương quyết đi lên Jerusalem. Trong khi thầy thì để toàn bộ tâm trí sức lực vào cuộc thương khó sắp đến, thì trò than ôi lại chăm chăm tranh giành nhau, tranh luận và tranh giành xem ai sẽ là người đứng đầu. Trong khi thầy thì nghĩ đến cuộc tử nạn sắp đến, đau khổ, thì trò lại chỉ nghĩ đến vinh quang. Trong khi thầy chỉ nghĩ đến sự từ bỏ, thì trò lại muốn chiếm đoạt địa vị. Thật là mỉa mai. Trong khi thầy thì nghĩ đến sự phục vụ, còn trò thì lại nghĩ đến quyền cai trị. Các ông vừa đi vừa cãi nhau xem ai là to nhất cơ mà. Thế rồi về nhà khi Chúa hỏi thì các ông không dám nói năng gì cả. Và Chúa biết, cho nên Ngài bảo với các ông rằng ai muốn làm người đứng đầu thì sẽ phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Triết lý sống của Chúa Giêsu là như thế. Con đường Chúa đi là như thế đó. Con đường Chúa đi là con đường của thập giá. Con đường của Chúa đi là con đường của phục vụ. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Chúa Giêsu phục vụ cho chúng ta đến chết chứ mà. Phục vụ bằng con đường khổ giá, phục vụ bằng sự hiến thân, phục vụ bằng sự sống cho đến chết. Chúa Giêsu đã sống cái lý tưởng ấy. Chúa Giêsu đã sống cái triết lý ấy. Chúa Giêsu đã đi con đường ấy. Và các môn đệ của Người chắc chắn không có con đường nào khác. Chúng ta cũng sẽ đi con đường của Thầy Giêsu. Con đường mà Chúa Giêsu bảo rằng phải phục vụ, con đường mà phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo. Bởi vì con đường đó sẽ là con đường chắc chắn và đích thực dẫn chúng ta đến vinh quang. Qua thập giá mới có thể đạt đến vinh quang. Con người chúng ta yếu đuối, kiêu ngạo. Thành ra có biết bao nhiêu những mâu thuẫn, có biết bao nhiêu tranh giành, có biết bao nhiêu những đau khổ xảy đến cho con người, cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì thay vì nghĩ đến việc phục vụ thì con người chúng ta chỉ nghĩ đến cai trị. Thay vì nghĩ đến hy sinh thì chúng ta lại cứ bo giữ lấy cho mình. Thay vì sẵn sàng chấp nhận sự thiệt thòi thì chúng ta lại chỉ muốn lợi lộc thôi. Thành ra như Giacôbê nói với chúng ta trong bài thư hôm nay, tại sao lại có ghen tương, tại sao lại có tranh chấp, tại sao lại có xáo trộn và đầy thứ sâu xa, là bởi vì con người, là bởi vì anh em cứ theo cái suy nghĩ của mình, cứ theo cái tính toán của mình mà không sống theo lời Chúa, không sống theo giáo huấn của Chúa và không sống theo mẫu gương của Đấng Cứu Thế Chúa chúng ta. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta ngày hôm nay khi lắng nghe lời Chúa, Chúng ta cần cầu nguyện cùng Chúa để xin giúp cho chúng ta hiểu được điều Chúa muốn dạy. Các tông đồ ngày xưa đã không hiểu, xin cho chúng ta hiểu, hiểu được giáo huấn mà Chúa muốn dạy chúng ta. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là xin cho chúng ta được sẵn sàng sống thực hành giáo huấn của Thầy. Bởi vì giáo huấn của Chúa bị coi là nghịch lý của cuộc đời, không dễ dàng chúng gì mà chúng ta chấp nhận được điều đó đâu. Không dễ dàng gì. Chỉ với ơn Chúa nâng đỡ, chúng ta mới có thể sẵn sàng chấp nhận điều đó. Và cũng chỉ với ơn Chúa, chúng ta mới có thể thực hành nổi điều mà Chúa muốn dạy, bởi vì nó là nghịch lý của cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta thành tâm, nếu chúng ta muốn được đồng vinh quang với Chúa, thì bây giờ chúng ta phải sẵn sàng bước vào cuộc khổ giá cùng với Chúa. Bởi vì cùng chịu đau khổ với Chúa, cùng hy sinh với Chúa, cùng phục vụ với Chúa, thì chúng ta mới được cùng vinh quang với Người. Amen.